Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày làm việc thứ hai của Tổng thống Barack Obama và phái đoàn tùy tùng hùng hậu trong chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam. Trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến những thông tin liên quan. Bên cạnh đó, mời quý thính giả đón nghe chia sẻ của những thính giả người Việt ở Mỹ. Nói gì về quyết định bãi bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương áp đặt cho Việt Nam suốt 50 năm qua? Trong thời gian còn lại của chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến thông tin các nhà đấu tranh trong nước nghĩ gì về cuộc bầu cử vừa qua ở Việt Nam và những tiếng nói của giới blogger về tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức khi hay tin người tù nhân lương tâm này tuyên bố sẽ tuyệt thực không thời hạn kể từ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5. Và sau cùng là chuyên mục khoa học và môi trường. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Cùng với bạn Kính Hòa, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ ba. Thưa quý vị thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hoàn tất ngày thứ nhì của ông ở Việt Nam, với nhiều hoạt động kéo dài từ buổi sáng sớm ở Hà Nội cho đến chiều tối tại Sài Gòn, từ cuộc gặp gỡ với đại diện của những tổ chức xã hội dân sự, đọc bài diễn văn gửi nhân dân Việt Nam, cho đến bài nói chuyện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.
Trong bài diễn văn gửi nhân dân Việt Nam đọc trước 2.000 người ngồi chật cứng trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của cử tọa khi ông mở đầu bài phát biểu bằng hai câu xin chào Việt Nam. Trước khi cho hay là sự thân thiện mà người dân Việt Nam dành cho ông đã tạo niềm xúc động đến trái tim của ông và của phái đoàn. Ông cũng nói đùa rằng trong đời, ông chưa bao giờ thấy có nhiều xe máy chạy trên đường phố như ở Việt Nam. Ông nói thêm là ông chưa thử đi qua đường, nhưng khi nào có dịp trở lại đất nước này thế nào, ông cũng phải nhờ mọi người chỉ cho ông cách làm thế nào qua đường cho an toàn. Sau những lời mở đầu duyên dáng đó, Tổng thống Obama đi thẳng vào vấn đề, cho biết là ông không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nhưng cũng như đa số người dân Việt, ông là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên trưởng thành sau cuộc chiến, và ông cho hay những người trẻ bây giờ chỉ biết đến hòa bình, đến bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia. Ông nói thêm rằng mọi người đều ý thức về quá khứ, ý thức về một lịch sử khó khăn, nhưng tất cả đều hướng về tương lai, hướng tới thịnh vượng, an ninh và ổn định, vì hòa bình bao giờ cũng tốt đẹp hơn chiến tranh.
Tổng thống Hoa Kỳ còn khiến cho mọi người xúc động khi ông mời tất cả cử tọa cùng với ông đi theo chiều dài của lịch sử Việt Nam. Cho biết là cá nhân ông trân quý quá khứ lịch sử huy hoàng của nước Việt, lịch sử mà ông nói rằng đã được viết lên từ những chiếc trống đồng ở Đông Sơn, ở Hà Nội đã đứng vững trên dòng sông Hồng hơn 1.000 năm, thế giới đều biết đến lụa và những bức tranh của Việt Nam và văn miếu chính là bằng chứng kiến thức của Việt Nam. Với lịch sử huy hoàng đáng kính trọng đó, nhà lãnh đạo nước Mỹ không quên nói đến những chuyện đã từng có thời kỳ, kéo dài nhiều thế kỷ. Vận mệnh của người dân Việt lại bị quyết định bởi người khác. Đất nước thân yêu của người Việt có lúc không nằm trong tay của người Việt. Ý ông muốn nói đến thời kỳ Việt Nam bị đô hộ bởi người Trung Hoa. Nhưng ông bảo thêm rằng, y hệt như những cây tre đứng thẳng ở các ngôi làng, tinh thần bất khuất của người Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại, sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời.
Tổng thống Hoa Kỳ không quên nhắc đến những hình ảnh của chiến tranh và những gì còn sót lại khi ông nói, và chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau. trong các nghĩa trang liệt sĩ, trên bàn thờ của các gia đình Việt Nam, chứa đựng đầy những nỗi đau. Có khoảng 3 triệu người Việt Nam, dân thường và binh sĩ ở cả hai phía đã mất đi. Trên bức tường tưởng niệm ở đất nước chúng tôi, người ta có thể chạm vào tên của 58.315 binh sĩ vĩnh viễn không trở về. Hôm nay chúng ta cùng với nhau, người Việt và người Mỹ, cùng nhận thức nỗi đau và mất mát mà chiến tranh đem đến. Khi nói đến điều này, ông Obama đưa ra hai ví dụ của hai người lính được xem là tiêu biểu của nước Mỹ và Việt Nam là Thượng nghị sĩ John McCain và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người đã đồng ý quên quá khứ chiến tranh để mở một trang sử thân tình mới. Nhắc lại, việc Thượng nghị sĩ John McCain đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nói rằng hai nước chúng ta không nên là kẻ thù, nên làm bạn, giúp nhân dân hai nước cơ hội đến gần với nhau như câu hát của Văn Cao, từ nay người biết quê người, từ nay người biết thương người.
Ông cũng nói rằng với vai trò của người đang lãnh đạo nước Mỹ, ông muốn tiếp tục những tiến bộ này, những tiến bộ của quan hệ hai nước và với quan hệ đối tác toàn diện. Ông nhấn mạnh mục tiêu của ông trong chuyến viếng thăm Việt Nam là hai quốc gia cùng nhau xây dựng một nền tảng ngày càng vững chắc hơn cho quan hệ của hai nước trong nhiều thập kỷ sắp tới, vì theo lời của ông, ngày hôm nay hai nước đã trở thành bạn bè, là đối tác của nhau. Theo lời Tổng thống Hoa Kỳ thì quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam dựa trên nhiều điều căn bản. Việt Nam là một nước có chủ quyền độc lập và không có một quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người Việt Nam. Độc lập, chủ quyền ấy, ông nói tiếp, do người dân Việt Nam quyết định.
Liên quan tới Biển Đông, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại, mặc dù nước Mỹ không phải là một bên tranh chấp, nhưng Washington khẳng định và đề cao quyền tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại không bị ngăn trở, giải quyết các tranh chấp thông qua pháp lý và luật pháp quốc tế. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ đưa tàu và máy bay di chuyển ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và ủng hộ quyền của các nước khác hành động như vậy. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhắc lại là hôm qua, ông đã tuyên bố Mỹ sẽ dỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, không chỉ để thể hiện Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ toàn diện với Việt Nam, mà còn nhằm mục đích bảo đảm Việt Nam có thể có vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh.
Bài diễn văn gửi nhân dân Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhắc đến nhân quyền, điều được ông gọi là một trong những điểm quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa hai quốc gia, và ông thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn những khác biệt cần phải giải quyết. Theo lời Tổng thống Barack Obama, không một quốc gia nào hoàn hảo, ngay chính nước Mỹ cũng đang nỗ lực để đi đến chỗ hoàn hảo bằng cách chấp nhận lắng nghe những lời phê bình của người dân, vì, theo ông giải thích, là những lời phê bình đó đã giúp đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt. Vì vậy, Tổng thống Barack Obama nói thêm rằng Hoa Kỳ không bao giờ áp đặt với Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh ở điểm những giá trị căn bản, quyền căn bản của con người phải được thể hiện, đặc biệt là những quyền căn bản, giá trị căn bản đó được nêu lên trong bản hiến pháp của Việt Nam, như là người dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ tư tưởng, hay quyền được lập hội. Ông nhấn mạnh ở điểm, quốc gia nào cũng sẽ tiến bộ hơn khi nhân quyền được tôn trọng.
Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ, nói rằng mọi người sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ các quyền không thể xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Để giải thích thêm, và chúng tôi cũng xin trích dẫn nguyên văn lời ông như sau. Khi có quyền tự do bày tỏ ý kiến, tự do ngôn luận, và khi mọi người có thể chia sẻ các ý tưởng qua Internet và mạng xã hội mà không gặp bất cứ một cấm đoán nào, thì điều đó sẽ thúc đẩy sự sáng tạo mà mọi nền kinh tế đều cần để phát triển. Chính như vậy mới có những ý tưởng mới. Chính như vậy mà Facebook đã bắt đầu. Những công ty lớn của chúng tôi đã ra đời như thế, bởi vì một ai đó đã có một ý tưởng mới mẻ. Ý tưởng này rất khác biệt, và họ đã có thể chia sẻ những ý tưởng đó với nhau. Khi có tự do báo chí, khi các nhà báo và bloggers có thể đưa ra ánh sáng những nỗi bất công, những sự lạm quyền, điều đó bắt các giới chức có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm, và điều đó làm cho công chúng tin rằng chúng ta đang có một chế độ tốt.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói tiếp, khi mọi người có thể ra ứng cử và vận động tranh cử một cách tự do, khi mà cử tri có thể chọn lựa người lãnh đạo của mình trong những cuộc bầu cử công bằng, thì điều đó làm cho đất nước ổn định, bởi vì dân chúng biết rằng tiếng nói của họ được lắng nghe, và những thay đổi hòa bình có thể xảy ra, và xã hội sẽ dang rộng vòng tay để đón những người mới. Khi có tự do tín ngưỡng thì không chỉ giúp cho con người có điều kiện biểu đạt tình yêu của họ đối với các tôn giáo lớn, mà các nhóm tinh thần khác nhau có thể phục vụ cộng đồng bằng cách hoạt động giáo dục, giúp đỡ bệnh viện, những người nghèo và những người dễ bị tổn thương của xã hội. Và khi người dân có quyền tự do tụ họp, thì họ được tự do tổ chức trong xã hội dân sự. Điều đó sẽ giúp chính quyền giải quyết các thách thức mà đôi khi họ không thể một mình làm được. Vì thế, nhân quyền không làm tổn hại sự ổn định mà lại giúp nền tảng xã hội ổn định hơn và tiến bộ hơn. Ông cũng bảo thêm rằng, nói cho cùng, những điều đó đã làm cho mọi người khắp nơi trên thế giới lật đổ chế độ thuộc địa, và ông tin rằng tôn trọng nhân quyền là cách diễn đạt đầy đủ nhất, độc lập nhất của một dân tộc tuyên bố rằng chính quyền của mình là của dân, do dân và vì dân.
Bài diễn văn dài nửa giờ đồng hồ mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gửi người dân Việt Nam kết thúc với lời nhắn gửi của ông là chính người Việt quyết định tương lai cho người Việt. Nước Mỹ luôn luôn là đối tác và cũng là người bạn tốt của Việt Nam. Ông bảo thêm rằng mai sau khi người dân Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhau học hỏi, cùng phối hợp sáng tạo chung với nhau, ông hy vọng mọi người nhớ đến khoảnh khắc ông đứng ở Việt Nam để đưa ra cái nhìn hy vọng chung cho tương lai của hai nước. Như đại thi hào Nguyễn Du đã nói rằng trăm năm cũng từ đây, của tinh gọi một chút này làm ghi.
Cũng xin được thưa thêm là sáng ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã gặp một số thành viên của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Tuy nhiên, có một vài thành viên không đến được như dự định, lý do là vì họ bị nhà cầm quyền ngăn cản. Mạc Lâm của đài chúng tôi có tường trình chi tiết sau đây.
Nhà báo tự do Đoan Trang từ Sài Gòn đi ô tô ra Hà Nội để gặp Tổng thống Obama, nhưng tới Ninh Bình thì bị chặn lại và đuổi lại Sài Gòn. Riêng tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận được lời mời gặp gỡ Tổng thống Obama vài ngày trước do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo bằng email. Tuy nhiên, từ hai ngày qua, ông bị cô lập trong nhà, không được bước ra ngoài khi Tổng thống Hoa Kỳ có mặt tại Hà Nội. Cho tới sáng ngày hôm nay, đúng vào thời gian cuộc gặp gỡ, thì ông bị bắt cóc lên xe chở đi khỏi Hà Nội trong nhiều giờ liền. Tiến sĩ Nguyễn Quang A kể lại.
Sáng nay thì khoảng 6 giờ 22 phút thì tôi bắt đầu đi ra, để đi đến cái chỗ hẹn đó. Thì đi ra được 3-4 phút gì đấy, thì có hàng chục an ninh mặc thường phục. Họ hỏi bảo bác đi đâu? Tôi bảo là các anh không có quyền gì mà hỏi tôi cả. Và như thế là họ xông vào, họ túm mình, họ giật mình ra khỏi người nhà, và họ khiêng mình lên như con heo quăng vào trong một chiếc ô tô. Và sau đó là có hai cậu an ninh, mỗi cậu ngồi một bên và một lái xe. Họ đi ra ngoài đường và sau đó là đi lòng vòng, đi xuống Eco Park, khu Eco Park nổi tiếng về cái hồ Văn Giang đấy. Sau này đi xuống Văn Giang, rồi trên đường đi Khoái Châu, rồi xuống Hưng Yên, tức là cách Hà Nội đâu khoảng gần 100 cây số. Rồi cứ đi trên xe như thế. Rồi đến lúc mà họ tính là cái cuộc của ông Obama xong rồi, hay là ông sắp sửa đi ra sân bay rồi thì phải, thì họ chở tôi về. Và đúng 1 giờ chiều thì họ thả tôi khỏi xe, trả lại tôi 2 cái điện thoại mà họ đã tước đoạt của tôi ở trên đường.
Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Obama chính thức thừa nhận việc này và nói rằng vài người đại diện cho xã hội dân sự đã bị ngăn cản không được gặp ông, và ông lấy làm tiếc vì Việt Nam vẫn ngăn cấm xã hội dân sự, làm cản trở tiến trình phát triển dân chủ của quốc gia này. Tổng thống Obama có cuộc gặp với 6 người khác tại Hà Nội trước khi ông lên máy bay vào Sài Gòn đúng như chương trình khi ông tới Việt Nam. Trong khi Tổng thống Obama lên chuyên cơ vào Sài Gòn thì cũng là lúc cuộc tuyệt thực của nhiều người trên khắp nước bắt đầu cùng đồng hành với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức trong trại giam. Từ Thanh Hóa, mục sư Nguyễn Trung Tôn, một trong 18 cựu tù nhân lương tâm tham gia cuộc tuyệt thực này cho biết.
Thực ra thì không phải riêng gì anh Trần Huỳnh Duy Thức, mà tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam là những người yêu nước, yêu quê hương, yêu tự do dân chủ, và họ xứng đáng để được mà nhiều người quan tâm, chứ không phải là một vài người hay là vài chục người. Tuy nhiên đấy thì chúng ta thấy rằng lần này Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam được người dân Việt Nam đón tiếp rất là nhiệt, cũng như là những cái quyết định mà của Tổng thống Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam thì đã dành cho Việt Nam khá nhiều những cái sự ưu đãi, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam thì họ vẫn không có coi trọng cái tình của những người dân tại Việt Nam. Đối với một một quốc gia ở cách giữa vùng trời như là đất nước Hoa Kỳ, một thời kỳ mà bị Việt Nam xem là đất nước là thù địch, là quân xâm lược, nhưng mà người ta lại còn quan tâm đến nhân quyền và cũng được người dân Việt Nam quan tâm chú ý. Còn đối với người Việt Nam với nhau ấy thì tôi thấy dường như cái tình người nó hay là cái quan tâm đặc biệt đến nhân quyền thì lại rất là xa vời, cho nên đối với chúng tôi là những người đấu tranh cho một nền tự do dân chủ tại Việt Nam thì sẽ bất cứ một con người nào vì quê hương vì đất nước mà phải chịu cực hình thì chúng tôi đều quan tâm, thưa anh, đặc biệt là trường hợp của anh Trần là người thích, một người rất là có thể nói rằng anh hy sinh cả cuộc đời của anh hy sinh cả gia đình của anh, đặt tổ quốc lên trên cả gia đình, và anh tuyên bố đây là trận chiến cuối cùng, có thể anh sẽ tuyệt thực chưa được chết, thì chẳng có lẽ những người này như chúng tôi lại làm ngơ trước cái tinh thần của anh, cho nên chúng tôi cũng chỉ là để ủng hộ với cái tinh thần của anh Trần Huỳnh Duy Thức thôi, một chút thôi anh ạ.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang bị giam giữ tại Nghệ An đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày hôm nay, và anh tuyên bố sẽ không ngưng cuộc tuyệt thực cho tới khi nào yêu cầu của anh được nhà cầm quyền chấp nhận, đó là phải trả tự do cho anh tức khắc và vô điều kiện, bất kể bản án của anh vẫn còn gần 7 năm nữa mới hoàn tất. Người dân Sài Gòn trong ngày hôm nay gặp tình trạng kẹt xe chưa từng thấy khi Tổng thống Obama đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Hàng ngàn người đứng hai bên đường chờ đoàn xe chở ông tới thăm ngôi chùa Ngọc Hoàng, nơi đầu tiên ông tới chứ không phải là một cơ quan hành chính nào của chính phủ. Nhà văn Trần Tiến Dũng đặc biệt quan tâm tới chi tiết này, cho biết nhận định của ông về ngôi chùa Ngọc Hoàng như sau.
Tại vì chùa Ngọc Hoàng là một trong các cổ tự ở Việt Nam thôi. Và nhất là ở Sài Gòn thì có những ngôi chùa cổ hơn chùa Ngọc Hoàng rất là nhiều. Nó có hàng 200-300 năm trước. Chùa Ngọc Hoàng nó chỉ có khoảng 100 năm tuổi thôi. Nhưng mà đó là cái chùa mà theo ông Dương Hồng Sởn đó, là nơi lập những cái hội kính của những cái cộng đồng người Hoa lưu vong đặng phản thanh phục minh, và thậm chí sau này cũng là nơi che chở nương tựa giúp đỡ những cái cộng người Hoa từ Trung Hoa lục địa chạy qua lánh nạn còn quân cộng. Thì đây là cái ngôi chùa rất là nổi tiếng của cộng đồng người Hoa, sau này người Việt cũng thường đến viếng trong những cái dịp lễ Tết, và đây là một ngôi chùa rất là đông cái người đến để viếng chùa. Và tôi nghĩ rằng nó có một ý nghĩa nhất định nào đó trong cái việc ông Obama về tiếp cố vấn của ông chọn ngôi chùa này để đến viếng sau khi từ Hà Nội vào Sài Gòn, thì cái việc đầu tiên là viếng cái ngôi chùa này nó có một cái ý nghĩa nào đó, họ muốn gửi gắm một cái thông điệp cho cả cái cộng đồng người Hoa, mà nhất là những cộng đồng người Việt lưu vong sau này, sau khi biến cố miền năm 1975 diễn ra đang ở khắp nền thế giới, rằng người Mỹ vẫn nhớ tới họ và nhớ tới những cái quan hệ sâu sắc giữa đồng minh Việt Nam Cộng Hòa và những cái người dân miền Nam.
Tổng thống Obama được dân chúng Sài Gòn chào đón còn hơn cả Tổng thống Bill Clinton trong lần viếng thăm trước vào năm 2000.
Thưa quý thính giả, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố bắt đầu tuyệt thực không thời hạn kể từ hôm nay, ngày 24 tháng 5, và giới blogger lên tiếng về trường hợp của anh. Mời quý thính giả nghe phần tổng hợp của Kính Hòa trong chương trình phát thanh tối nay.
Ngày của mẹ lòng con trĩu nặng, những ước mơ phận sự chưa tròn, đêm lệ rơi những cơn khát mặn, những phận đời khô khốc tình thương. Đường đã mở, con quyết bước không chờn, cho ngày mai Việt Nam mình sáng lạn. Dâng lên mẹ, nức căng tràn cuộc sống, tâm linh người tiếp sức nối vòng tay.
Đó là bài thơ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho mẹ ông từ lao ngục.
Bài thơ ấy cũng giống như bài thơ tuyệt mạng, khi ông công bố rằng ông sẽ tuyệt thực cho đến chết để đòi những người Cộng sản phải thực hiện một chế độ dân chủ. Một đòi hỏi, một thách thức mà những người lạc quan nhất trong thời điểm hiện nay cũng khó có tin là có thể xảy ra. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt cách đây gần 7 năm và chịu một bản án nặng nhất, 16 năm, mà những người Cộng sản dành cho những người tù chính trị trong thời gian mấy chục năm qua. Ông và các đồng chí bị bắt vì cổ suý cho một cuộc đấu tranh bất bạo động, và cho đến bây giờ, ông không hề nhận một tội nào mà những người Cộng sản gán cho ông. Roger Minh Không biết rằng, anh không nhận bất kỳ một tội danh nào, không đàm phán thỏa thuận bất kỳ một điều gì, chỉ giữ lấy duy nhất niềm tin của mình, đổi lấy bản án 16 năm ngục tù nhẹ như sợi nắng. Một người bạn tù của ông là nhà báo Trương Duy Nhất, khi biết ông bị chuyển ra trại giam Nghệ An và tuyên bố tuyệt thực, đã nhắn gửi ông một câu nói nổi tiếng của mình trước vành móng ngựa là: có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang. Ông Nhất viết rằng câu nói đó dành cho Trần Huỳnh Duy Thức. Một tác giả viết trên Dân Làm Báo đặt câu hỏi: tại sao Trần Huỳnh Duy Thức?
Vì sao Trần Huỳnh Duy Thức? Câu này là câu hỏi cũng được. Hỏi vì sao những góp ý, phản biện chân thành, quý giá của anh lại gánh những bất công như vậy? Vì sao nhà cầm quyền sợ anh đến mức dùng bản án khắc nghiệt cho anh như vậy? Vì sao và vì sao? Hỏi nhưng tôi đã có sẵn câu trả lời. Chính vì khí phách của anh, vì kiến thức của anh, vì con đường mà anh đã chọn. Nên cho tôi đổi lại, vì sao Trần Huỳnh Duy Thức là câu khẳng định chứ không còn là câu hỏi nữa. Vâng, sự dấn thân vì nước nhà của anh sáng như một vì sao mang tên Trần Huỳnh Duy Thức.
Tác giả Vo Vi Vu viết rằng sự hy sinh và dấn thân của Trần Huỳnh Duy Thức sẽ không uổng phí, còn những kẻ bức hại ông hiện nay sẽ bị lương tâm chất vấn mãi mãi.
Rồi đến ngày thế lực bóng tối sẽ bị diệt vong, những người đang tâm đẩy anh vào lao tù, dùng cường quyền và luận điệu dối trá để bắt hại anh, tòa án lương tâm sẽ mãi chất vấn họ và con cháu họ. Còn những ai yêu nước, thương dân, cầu tiến, yêu mến sự thật, đối với họ, anh mãi là tấm gương soi chiếu ngàn đời. Anh cứ an tâm thực hiện những lý tưởng mà con tim, lương tâm anh hối thúc. Em tin anh sẽ chiến thắng. Anh có về với đất, thì trái tim, tinh thần anh sống mãi trường tồn. Chẳng có sự tồn tại nào vĩnh cửu ở cái chợ đời nhiều trái ngang này. Đến một ngày, những nấm mồ của những người đang đàn áp, cưỡng bức, chống lại anh rồi cũng mọc lên bên cạnh nấm mồ anh. Dầu nấm mộ họ có to, có hào nhoáng, có hoành tráng cỡ nào, thì cũng chẳng vĩ đại bằng nấm mồ nhỏ bé, nơi không bao giờ chôn được tấm lòng và lý tưởng sáng đẹp của anh. Anh hãy yên tâm, nếu hơi thở của anh cạn kiệt, thì sẽ có hàng ngàn lá phổi khác hấp thụ từ hơi thở của anh để tiếp tục thở thay anh. Nếu nhịp tim anh ngừng đập, sẽ có hàng triệu con tim khác. Những con tim biết yêu thương, mến sự thật, sẽ nhịp đập thay cho trái tim anh. Nửa thế kỷ có vẻ dài nếu tính năm tháng, nhưng thật ngắn ngủi với một cuộc đời.
Tuy nhiên, những đồng chí của ông không khỏi băn khoăn với quyết định can đảm nhưng đầy nghiệt ngã. Luật sư Lê Công Định, người đồng chí, người bạn tù của ông Thức, nói rằng:
tôi biết rằng là khi anh quyết định như vậy, tức là anh đã có suy nghĩ rất là kỹ. Thật tình mà nói, tôi ủng hộ tư tưởng của anh. Nhưng mà khi một quyết định ngặt nghèo như vậy thì tôi cũng cảm thấy lo, bởi vì người như anh Thức thì không thể thiếu cho phong trào đấu tranh trong tương lai của Việt Nam. Và sự có mặt của anh sẽ cổ võ cho chúng ta rất là nhiều.
Cuộc đấu tranh cho tương lai của Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ 41 năm qua dưới chế độ Cộng sản. Họ đấu tranh cho một Việt Nam có môi trường trong sạch, một chính quyền minh bạch. Họ bắt đầu bỏ qua những biểu tượng của chủ nghĩa Cộng sản là những lá cờ đỏ vốn xuất hiện trong những cuộc đấu tranh đầu tiên của những người nông dân mất đất. Blogger Nico Nhân mượn lời cố thi sĩ Trần Dần để mô tả khung cảnh cuộc đấu tranh hôm nay. Xin được trích lời. Tôi đi, và tôi thấy trong đám đông đó chỉ thấy màu xanh của biển cả. Tôi không thấy mưa sa trên màu cờ đỏ, không thấy áo t-shirt cờ đỏ sao vàng, mà chỉ thấy áo in hình cá hình biển. Hết trích. Ba cuộc biểu tình liên tục bị đàn áp, trong đó cuộc biểu tình ngày 15 tháng 5 bị cả một bộ máy an ninh khổng lồ trấn áp ngay từ lúc chưa khởi sự. những người biểu tình bị bắt ngay khi ra khỏi nhà. Những con phố Sài Gòn vắng ngắt. Giữa những con phố vắng, một người đàn ông tỏa kháng biểu tình. Hình ảnh người đàn ông đó qua ống kính của Bùi Dũ dường như trở thành một khoảnh khắc lặng lẽ đầy bi kịch của nước Việt Nam đương đại. Bùi Dũ viết rằng:
dường như người đàn ông ấy quá cô đơn giữa những ma trận bủa vây thế thời, thời thế. Cô đơn giữa quê hương nắng cháy như muốn thiêu đốt tất cả những ước mong lẫn nguyện cầu. Tôi tự hỏi sao anh ta phải ra ngồi đó, lòng anh ta đem theo những gì cho thì tương lai của chính mình và những thế hệ tiếp nối nữa. Người đàn ông cô đơn, một dân tộc cô đơn, vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức chung lòng?
Đinh Sĩ Phúc tiếp lời:
người đàn ông cô đơn này vô tình đã làm được một phép thử tuyệt đối. Nhà cầm quyền sợ biểu tình và đã đàn áp biểu tình dù chỉ với một người, không có yếu tố bị xúi dục, không bạo động, không đe dọa an ninh trật tự. Còn nhà cầm quyền tại sao lại sợ? Sợ đến nỗi một người cô đơn ở một chốn đã gần như không có người qua lại để bày tỏ mối quan ngại về môi trường của mình mà họ đã phải đàn áp trong tích tắc. Mối lo sợ đó của nhà cầm quyền ắt hẳn phải là to lớn lắm, mà có khi cũng là đen tối lắm. Phép thử người đàn ông cô đơn đã xác định nỗi lo sợ đó của nhà cầm quyền một cách tuyệt đối.
Người đàn ông cô đơn đó là nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người từng có lúc đứng cùng chiến tuyến với những người cộng sản. Ngày hôm nay, giải ông ra khỏi phố vắng, bắt giam những người biểu tình vì môi trường. Cách ông Huỳnh Ngọc Chênh một thế hệ, cô Nguyễn Trang Nhung cũng bị bắt khi cuộc biểu tình bị đàn áp. Cô chứng kiến một người biểu tình vô danh bị tra tấn.
Những ghi chép về các anh hùng dân tộc bất khuất, tôi đã đọc nhiều, nhưng chứng kiến người thật việc thật trước mắt, tôi muốn quỳ xuống cảm phục anh, lại mong anh đừng cố chống đối họ. Khi áo anh rách bươm, máu nhúm loang lỗ, dấu ấn chiếc đồng hồ in trên cổ tay anh, máu đã khô từ bao giờ. Vậy mà trong mắt anh, tôi thấy một niềm tin bất diệt bừng sáng. Anh tin đến một ngày dân tộc này hoàn toàn vĩnh viễn không còn cảnh như hôm nay.
Hàng ngàn người biểu tình như vậy, có tên và không có tên, được báo chí Việt Nam của Đảng Cộng sản mô tả là phản động và bị các thế lực thù địch xúi dục. Blogger Mạnh Kim nói đó là một cách thức để những người cộng sản gieo rắc sự sợ hãi và khiếp nhục tinh thần. Còn nhà văn Nguyễn Đình Ấm thì cho rằng đó là một sự xúc phạm nặng nề, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người dân xót xa trước cảnh đất nước bị phá phách đầu độc, trước cảnh giống nòi có nguy cơ thoái hóa và diệt vong. Nhưng gieo rắc sợ hãi, sự xúc phạm nặng nề đó, theo Nguyễn Huy Vũ, không thể làm chùn bước sự phản kháng đòi hỏi tương lai tốt hơn, đòi hỏi một chính quyền trong sạch hơn.
Một biểu hiện rõ nhất đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều những tiếng nói của các bạn trẻ đủ mọi thành phần. Họ cất tiếng lên nói vì họ thấy quê hương và tương lai này là của họ, và khi họ, những người trẻ chiếm một nửa dân số, từ từ bước ra và bước qua nỗi sợ để nói lên khát vọng tự do. Những người đang tước đoạt tự do chính là những người sẽ phải sợ, tất cả dường như chỉ là bắt đầu. Vì một khi mọi người dân đều hiểu rằng đất nước lụng bại vì chúng ta có những lãnh đạo tồi, và việc cần làm trước hết là đòi hỏi quyền bầu cử tự do phải được thực thi để chọn lựa lại những người lãnh đạo, và người dân tiếp tục phản kháng cho đến chừng nào quyền bầu cử tự do được thực hiện, thì đó sẽ là những ngày mà nhà cầm quyền bắt đầu hoảng sợ.
Đôi khi lên đến độ trớ trêu của những người dấn thân hôm nay, có lẽ lên đến đỉnh điểm, khi người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức mượn lời bài Quốc tế ca của chính những người cộng sản, nhắn lại gia đình qua hai hàng nước mắt, rằng đấu tranh này là trận cuối cùng.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay. Thưa quý thính giả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Thái độ của người dân bày tỏ ra sao về kỳ bầu cử này? Xuân Nguyên có phần trình bày chi tiết sau đây.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp đã kết thúc vào ngày hôm qua 22 tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên, dư âm của cuộc bầu cử vẫn còn âm vang cho đến ngày hôm nay. Từ Sài Gòn, blogger Phạm Thanh Niên cho rằng việc tẩy chay bầu cử hay đi bầu cử nhưng gạch bỏ toàn bộ danh sách những ứng cử viên hoặc chọn tất cả danh sách những ứng cử viên đều là hành động bất tuân dân sự. Chị Phạm Thanh Niên nói thêm.
Tôi nghĩ rằng là đều là những cái hình thức bất tuân dân sự và nó rất là cần thiết. Bởi vì như chúng ta biết là từ khi mà Đảng Cộng sản lên nắm quyền đến nay là chúng ta thật sự là không có quyền tự do bầu cử cũng như là không có quyền tự do ứng cử. Cho nên là những cái cuộc bầu cử như thế này là chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn với nhau rằng là bầu cử giả hiệu để bầu lên một cái quốc hội bù nhìn mà thôi, bởi vì chúng ta người dân không có bất cứ một cái quyền nào mà để can dự đến các cái vấn đề của đất nước cả. Cho nên tẩy chay bầu cử hay là gạch toàn bộ danh sách là một cái hình thức bất tuân dân sự mà cũng nói lên cái tiếng nói chính đáng của người dân, tiếng nói dứt khoát là nói không với một cái cuộc bầu cử giả hiệu.
Anh Nguyễn Thiện Nhân đang sinh sống tại Bình Dương cho biết, những người dân ở nơi anh sống đều đi bỏ phiếu bầu cử, nhưng là bầu thay, chồng bầu thay cho vợ và cả con cái. Dân ở đây vẫn nhờ người bầu thay bởi họ vẫn sợ chính quyền. Họ sợ sự sách nhiễu, họ sợ sự trả thù của chính quyền khi họ không đi bầu cử. Bên cạnh đó, chính sách tuyên truyền của Ban Tuyên giáo rằng bầu cử là quyền và là nghĩa vụ nên người dân lại càng sợ hơn. Anh Nguyễn Thiện Nhân tiếp lời.
Còn tôi thì tẩy chay bầu cử có nghĩa là không đi. Còn mẹ tôi thì bị bệnh, không có đi bầu được. Và tổ bầu cử đã đem thùng phiếu đến nhà tôi cho mẹ tôi bầu. Nhưng mà tôi nói với tổ bầu cử là mẹ tôi bệnh không có còn biết gì về việc bầu cử hết, cho nên là không có bầu. Tổ bầu cử bảo rằng là tôi bầu thai cho mẹ tôi từ chối. Thì tôi nói là luật pháp không cho bầu hộ bầu thai, cho dù là con cũng không được bầu thai cho mẹ. Thế là họ phải đi về, mẹ tôi không bầu luôn à.
Anh Nguyễn Thịnh Nhân còn nói thêm, thái độ bất tuân dân sự của người dân còn thể hiện qua việc người dân gạch chéo, nhào, xé, thậm chí bỏ thẻ cử tri của họ vào rác. Thái độ của họ là dứt khoát nói không với hình thức đảng cử dân bầu. Từ thủ đô Hà Nội, anh Lá Việt Dũng chia sẻ về việc người dân không chấp nhận hình thức đảng cử dân bầu tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14.
Chuyện người ta không đồng ý cái việc bầu cử mà gọi là đảng cử dân bầu là một chuyện bình thường. Đấy là quyền chứ không phải là nghĩa vụ. Còn cách làm thì mình lựa chọn mỗi người là một kiểu, mỗi người có một chính kiến riêng.
Trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hình ảnh liên quan đến việc bầu thay, bầu dùm. Rồi xuất hiện bản cảnh xúc danh sách ứng cử viên tại các địa điểm bầu cử, tiếp đến là những văn bản định hướng trúng cử từ phía chính quyền. Anh Lã Việt Dũng kể về việc anh được chứng kiến khi đi tham dự bầu cử.
Và chính trong lần bầu cử này thì mình cũng chứng kiến cái việc đó. Khi mà có một ông cụ là cầm đến rất nhiều tập lá phiếu, khi mình hỏi tại sao ông cụ có nhiều cái lá phiếu màu vàng như thế, thì cụ mới bảo là cụ bầu hộ con trai, vì con trai tắc đường không về kịp. Thì cậu cán bộ tổ bầu cử, cậu ấy hoảng quá, cậu mới chặn nghe lời cụ già kia lại và cậu đuổi cụ ra khỏi phòng. Đấy thì cái đấy là cái mà nên là việc bầu hộ, bầu ấy là mình chắc chắn là mình có thấy.
Ngoài những việc nêu ở trên, trên mạng xã hội Facebook còn đăng tải thông tin về việc một số địa phương còn chi một số tiền từ 30 đến 100 nghìn cho một người khi họ đi tham gia bầu cử. Facebooker Nghiêm Việt Anh chia sẻ trên Facebook của ông về việc cử tri nhận được tiền và quà khi tham gia bầu cử. Việc này xảy ra ngay tại nơi ông sinh sống. Chiều nay, nghe mấy người quen ở phường tôi ở nói rằng những người được mời đến khai mạc điểm bầu cử sẽ được tặng một cái máy đo huyết áp điện tử. Ngoài ra, những người bỏ xong trước 8 giờ sáng còn được phát một phong bì 50.000. Kết cho chia sẻ đó, ông Nghiêm Việt Anh phải thốt lên rằng, dân chủ đến thế là cùng, tiên sư nhà sản. Anh Nguyễn Thiện Nhân lại cho rằng, có hiện tượng này là do một số địa phương chạy đua thành tích với nhau, chạy đua để báo cáo, và sự việc này chỉ xảy ra một số địa phương mà thôi. Anh Nguyễn Thiện Nhân giải thích thêm về nguyên nhân.
Họ cũng đoán được là cái kỳ bầu cử này là cái tỷ lệ người dân đi bầu sẽ thấp hơn những cái kỳ bầu cử trước, cho nên họ lo lắng, họ hãy chi ra một số tiền nhỏ để mà vận động người dân đi bầu cử để có cái tỷ lệ bầu cử cao để báo cáo lên cấp trên mà thôi.
Blogger Phạm Thanh Nhân lại cho rằng việc chi một số tiền để dụ người dân đi bỏ phiếu bầu cử không phải mới xảy ra lần đầu. Trong các kỳ bầu cử trước đây đều đã xuất hiện vấn nạn này, và việc định hướng trúng cử từ phía chính quyền còn hiên ngang xuất hiện nhiều hơn. Biểu hiện của việc này là các bàn gạch dùm danh sách ứng cử viên, văn bản định hướng trúng cử xuất hiện rất nhiều nơi, và hình ảnh này đã được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội Facebook. Giải thích tại sao báo chí nhà nước lại đưa tin rằng có rất nhiều địa phương như Hà Nội, v.v. có 100% cử tri đi bỏ phiếu, blogger Phạm Thanh Nhiên nói.
Cái chuyện mà không phải là trong cái kỳ bầu cử này đâu thưa anh, mà nó là một cái chuyện bầu cử từ trước đến nay rồi đó. Và thậm chí kể cả khi mà chỉ có 50-60% cử tri đi bầu thôi thì truyền thông là đảng vẫn sẽ nói vống là 90 mấy, thậm chí gần 100% người dân đi bầu, vì họ và truyền thông trong tay họ, quyền lực trong tay họ, họ muốn nói gì cũng được hết.
Anh Lê Việt Dũng nhận xét về lối hành xử của chính quyền rằng trong quá trình bầu cử, chính quyền đã bỏ rất nhiều tiền để tuyên truyền nhằm phục vụ cho mục đích chính trị xấu xa của họ là tìm kiếm sự chính danh trong mắt của người dân. Anh Lê Việt Dũng tiếp lời.
Mình thì mình thấy rằng là kỳ bầu cử khóa 14 này, chính quyền Cộng sản họ giả dối hơn. Có phải nói thật như thế là họ làm các phương tiện thông tin truyền thông rất là rầm rộ, chi tiêu rất là tốn kém, chỉ nhằm vào mục đích rằng là họ đang cố gắng chứng minh cho thế giới rằng đây là một cái cuộc bầu cử hay một chế độ dân chủ.
Cuối cùng, anh Lá Việt Dũng gửi thông điệp đến những người dân thông qua cuộc bầu cử rằng người dân hãy hiểu rõ bản chất của việc bầu cử và chế độ dân chủ giả hiệu tại Việt Nam, và đừng quá hy vọng vào những lời nói từ phía chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà hãy nhìn những việc họ làm.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa loan báo Washington quyết định bãi bỏ cấm vận võ khí sát thương đã được áp dụng đối với Việt Nam trong 50 năm qua, trong ngày làm việc đầu tiên với giới chức lãnh đạo Hà Nội, trong chuyến công du 3 ngày của ông. Động thái này được chính phủ Việt Nam hoan nghênh và gọi đó là bằng chứng hai nước đã hoàn toàn bình thường hóa quan hệ. Thông tin này được đài AFA loan tải vào ngày hôm qua, 23 tháng 5 năm 2016, và Ban Việt ngữ nhận được nhiều ý kiến của quý thính giả gửi về. Bây giờ Hòa Ái mời quý vị nghe chia sẻ của một vài thính giả người Việt ở Hoa Kỳ. Trước hết là ý kiến của thính giả Trần Dần từ Cali lên tiếng.
Vấn đề mà Tổng thống ban giải tỏa do vấn đề vũ khí sát thương thì Tổng thống Mỹ họ phải có quyền lợi của nước Mỹ. Bởi vì hiện tại bây giờ là tức là bá quyền Trung Quốc là muốn là nắng gân nước Mỹ trên tất cả mọi phương diện. Nhưng mà không được đâu, bu sự do nhân mà thành sự do thiên. Tôi nghĩ tất cả Tổng thống cũng phải nhìn vấn đề quyền lợi của nước Mỹ mà thôi. Bây giờ ông giúp Việt Nam như vậy để mà Việt Nam đứng về phía nước Mỹ thì cái công chuyện nó dễ bày hơn.
Thính giả Dân Nguyễn ở Texas cũng bày tỏ sự ủng hộ về quyết định này của chính phủ Hoa Kỳ.
Tôi mới vừa nhận được thông tin là Tổng thống Obama dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương hoàn toàn Việt Nam. Riêng tôi, ý kiến của tôi thì tôi ủng hộ hoàn toàn cái quyết định này. Tại vì cái đó là nó sẽ có lợi cho Mỹ nếu trong cái chiến lược đó là cái cách để cho kéo Việt Nam gần với Mỹ và sẽ xa với Trung Quốc nhiều hơn. Đó là cái điều phải làm. Chứ nếu mà giữ cấm vận thì nó cũng không có giải quyết được cái gì hết. theo tôi cái điều này tôi ủng hộ.
Từ Florida, thính giả Quốc Bảo hy vọng qua quyết định dỡ bỏ cấm vận võ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam, thì mối bang giao giữa hai quốc gia càng khăng khít. Và thính giả Quốc Bảo cũng mong muốn giới chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ điều hành quốc gia theo tinh thần dân chủ của Hoa Kỳ.
Nghe được cái tin đó thì rất là mừng, là một người luôn luôn quan tâm không những cho cá nhân mình, cuộc sống của mình, gia đình mình, và rất thâm sâu vào cái đời sống của đồng bào Việt Nam của mình, trong nước như ngoài nước, làm sao Việt Nam mình có một cái tương lai sáng sủa hơn, và cái tương lai đó nó phải đặt trên một cái sự cố gắng và sự tích cực của mọi người dân. Thì người dân của Việt Nam xưa nay là họ đã phải đối chọi biết bao nhiêu đau thương về tư tưởng cũng như là về thân xác, thấy là quá thương. Và ngày hôm nay nếu mà cơ hội và vận mệnh của đất nước tới cái lúc gọi là thay đổi, mà cái thay đổi đó là do cái tiếng khát vọng, tiếng kêu van của người dân á, thì hôm nay nếu mà sứ mệnh của đất nước đến rồi thì nước Mỹ là cái người mà mang cái sứ mệnh đó, thì hy vọng rằng nhà lãnh đạo của Việt Nam phải thấy được nước Mỹ luôn luôn đặt cái nền tảng về cuộc sống cho con người, không những Việt Nam và trên toàn thế giới, để cho con người được phát triển, được mở mang, được nói ra những cái nguyện vọng, được phát huy ra những cái tài năng, những cái trí tuệ, để rồi mình cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam càng ngày càng được tự do, cơm no, áo ấm thật sự luôn.
Bên cạnh các ý kiến ủng hộ quyết định của chính phủ Hoa Kỳ về chấm dứt lệnh cấm vận võ khí sát thương đối với Việt Nam, Hoái cũng ghi nhận có nhiều thính giả cho biết họ thất vọng khi nghĩ đến đồng bào ở trong nước. Mời quý vị nghe tâm tình của thính giả anh Ngô.
Tôi thấy còn thiếu, nếu mà ông không theo cái điều kiện gỡ bỏ nhân quyền thì còn tội nghiệp dân mình nhiều lắm. Thành thử ra tôi thấy cũng không vui, thiệt tình không vui, là tại vì muốn bắt người ta giờ nào bắt, thành ra tôi thấy cái này còn đau đớn thêm nữa chứ. Họ còn giữ lại cái chế độ này, không biết tới chừng nào dân mình mới hết khổ.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Gia Minh.
Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 5 vừa qua ở thủ đô Washington DC ra tuyên bố chung về ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Tuyên bố chung đó có ý nghĩa thế nào đối với hoạt động ứng phó với những tác động do khí hậu thay đổi gây nên tại Việt Nam? Ngoài ra, công tác trong lĩnh vực này ở Việt Nam hiện nay ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ về ứng phó với biến đổi khí hậu nêu rõ 4 nhóm công việc mà hai phía dự tính chung nhau cùng làm, trong đó có việc thực thi thỏa thuận Paris. Bên cạnh đó, hai phía cũng chung tay tiến đến thành lập quan hệ đối tác với 11 mục tiêu đề ra. Một số mục tiêu cụ thể gồm tạo cơ sở để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trong chiến lược năng lượng tái tạo, tăng cường đầu tư vào các dạng năng lượng sạch, các nguồn năng lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thấp, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học. Đối với giới chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu, thì tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ như thế có tầm quan trọng cho hoạt động này giữa đôi bên, nhất là đối với Việt Nam, quốc gia hiện nằm trong nhóm chịu tác động nhiều nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Sinh thái Hòa An tại Cần Thơ, có đánh giá về tuyên bố Việt Nam-Hoa Kỳ trong công tác biến đổi khí hậu như sau.
Theo tôi thì nếu có được cái sự đồng thuận ở cấp cao giữa hai chính phủ thì nó sẽ thúc đẩy các hợp tác ở các cái bộ phận bên dưới nó nhanh hơn, nó lẹ hơn. Cụ thể là trong nhiều năm nay thì tôi và một cái nhóm các nhà khoa học của phía bên Mỹ cũng thấy là giữa cái đồng bằng sông Cửu Long á, với lại cái đồng bằng Mississippi á, có rất là nhiều cái điểm tương đồng và có thể bên này sẽ được hưởng lợi nhờ học tập cái kinh nghiệm của phía bên kia, những cái kinh nghiệm thành công và kể cả những cái kinh nghiệm thất bại. Tôi nói một cái ví dụ là cái sông Mississippi trong nửa thế kỷ trước á, thì đã xây dựng nhiều cái thủy điện và cũng như đắp nhiều cái đê để mà ngăn nước ngập. Nhưng mà sau 50 năm người ta đánh giá là những cái đó nó không tốt như là người ta nghĩ từ ban đầu. Thì chính phủ Mỹ đã có nhiều kế hoạch dỡ bỏ một số cái thủy điện cũng như là một số những cái đoạn đê để cho nước có tràn trở lại cái đồng bằng Mississippi. Tôi cho rằng cái đó là cái kinh nghiệm quý giá, bởi vì ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như trong cái thượng nguồn sông Mekong thì cũng đang xảy ra cái hiện tượng là cũng đắp nhiều đập thủy điện rồi đắp nhiều đê để ngăn không cho cái nước lũ nó tràn vào đồng bằng. Một cái mặt thứ hai đó, thì ở đồng bằng Mississippi đó, sau cái bão Katrina đó, người ta mới phát hiện ra được là nhiều cái vùng ở ven biển đó. Trước đây thì mình nghĩ rằng là có thể gia cố bê tông và nhân dân như vậy là nó cắt ăn và nó làm cho người dân di cư ra gần phía biển nhiều quá. Và do đó là khi cái bão Katrina nó ập đến thì của Mỹ cũng đã trở tay không kịp. Thì tôi cho rằng những cái kinh nghiệm đó nó rất quý báu để đồng bằng sông Cửu Long học tập. Ngược lại, một cái khía cạnh khác là ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân mặc dù người ta áp dụng những cái mô hình sản xuất nhỏ, nhưng mà cái khả năng người ta ứng phó với những cái thiên tai đó thì nó linh hoạt hơn, nó lại nhanh nhẹn hơn, tốt hơn. Còn khi ở đồng bằng Mississippi thì những cái mô hình rộng lớn có cả vài ngàn hecta chẳng hạn, như đó khi mà xây chuyển nó cũng có tương đối chậm hơn. Nói tóm lại là hai bên nó sẽ bổ sung lẫn nhau rất là tốt trong vấn đề chia sẻ kinh nghiệm rồi học tập kinh nghiệm trong giới khoa học. Thì tôi cho rằng cái tuyên bố giữa hai chính phủ là một cái khẳng định về mặt lâu dài, có thể giúp cho các nhà khoa học có cơ hội ngồi lại với nhau, làm việc với nhau tốt hơn.
Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu từ Hà Nội, cũng có nhận định về tuyên bố vừa nêu.
Tôi thấy là trong mấy năm vừa qua thì Hoa Kỳ đã ủng hộ giúp đỡ cho Việt Nam được rất nhiều chương trình, cụ thể những chương trình lớn như là về đồng bằng Mekong, và chương trình rừng và đồng bằng, chương trình LEAP do USAID tài trợ đó. Thì tôi nghĩ là với cái việc Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam thì chắc là sẽ có nhiều cái sự hỗ trợ lớn hơn của Hoa Kỳ cả về kỹ thuật lẫn nội dung. Trong đấy thì tôi nghĩ tôi mong muốn có một cái về thị trường carbon. Hiện nay thì chưa có nhưng mà tôi rất là mong sẽ có cái đó. Có thể sẽ chưa có trong chương trình nghị sự ngay nhưng mà cái đó là cái rất cần thiết cho Việt Nam.
Đối với những chuyên gia trong ngành thì thực trạng những tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam lâu nay ra sao? Tiến sĩ Dương Văn Ni đánh giá về thực trạng đó tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi ông sinh sống và nghiên cứu.
Tôi theo dõi nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, thì đồng bằng sông Cửu Long đó, nếu mà nói về mức độ tổn thương đó, thì nó xếp vào cái nhóm số 1, nghĩa là rất là dễ bị tổn thương. Đồng bằng sông Cửu Long đó, cái lý do mà dễ tổn thương đó, thì chúng ta có thể chia ra làm mấy cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất đó, là do những cái hoạt động tại chỗ, do chính con người, chính người dân tại chỗ. Rồi một cái nhóm nguyên nhân thứ hai là do những cái nước lân cận, ví dụ như Campuchia, Lào, Thái Lan, rồi Trung Quốc, nhân dân chẳng hạn. Và một cái nhóm thứ ba là cái nhóm bị ảnh hưởng toàn cầu, nói ví dụ như chẳng hạn vấn đề biến đổi khí hậu. Thì trong ba cái nhóm đó thì chúng ta cần phải nhìn cụ thể từng nơi, từng chỗ để mà chúng ta kết luận. Có những cái là do những cái hoạt động tại chỗ của con người làm cho cái thiên tai nó trầm trọng hơn. Nhưng mà có những cái thì do những cái nước ở trong khu vực đó, các nước láng giềng đó, làm cho cái thiên tai nó trầm trọng hơn. Và có những cái là do cái thay đổi toàn cầu nó làm trầm trọng hơn.
Còn ý kiến của ông Vũ Trung Kiên như sau.
Mọi người cũng đều có nhận định đó là biến đổi khí hậu thì càng ngày càng tác động đến nhiều mặt trong cuộc sống. Nếu mà chia về tác động thì chúng ta có thể chia thành cái tác động trực tiếp và cái tác động gián tiếp. Ngoài ra lại còn có một cái gọi là tác dụng phụ nữa. Nếu mà tác động trực tiếp thì có thể thấy là về cuộc sống của người dân, về nhiệt độ này, rồi về hạn hán này, ngập lụt và các cái điều kiện sống bình thường của người dân đều bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái tác động gián tiếp thì nó nguy hại hơn và nó sâu xa hơn. Đó là nó tác động đến nguồn năng lượng, nó tác động đến thực phẩm, tức là nguồn cung thực phẩm là chính, do hạn hán và do ngập lụt cũng như là do giá cả tăng cao.
năng lượng, thực phẩm và nước sẽ là những yếu tố mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Việt Nam. Ngoài ra vấn đề sức khỏe, những vấn đề sức khỏe tiềm tàng cả do tác động trực tiếp lẫn tác động gián tiếp cũng ảnh hưởng. Thế còn cái tác dụng phụ thì có thể lại do một cái nữa là cái tác dụng thứ cấp của những cái việc ứng phó mà không quy hoạch. Khi chúng ta ứng phó mà không có tầm nhìn, hoặc là nó không tới, hoặc là nó bị sai hướng, hoặc là do lợi ích nhóm, hoặc là do cái việc đầu tư nó bị sai lầm, thì cái hậu quả nó cũng rất lớn. Thế thành ra là khi chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu thì chúng ta cần phải xem cả tác động trực tiếp, tác động gián tiếp và tác dụng phụ của các cái chính sách và hành động ứng phó nữa.
Bởi là quốc gia ven biển được cảnh báo nằm trong nhóm chịu tác động lớn nhất của tình trạng biến đổi khí hậu, chính phủ Hà Nội từng đề ra chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Vũ Trung Kiên cho biết những biện pháp của nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực này.
Tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam rất là tích cực trong việc ứng phó này. Thì chính bản thân chính phủ Trung ương đã có khá nhiều những cái chính sách sát theo những cái hướng của thế giới. Riêng về thị trường carbon thì có vẻ như là chưa được chú trọng lắm. Ngoài ra thì việc kêu gọi các nguồn tài trợ quốc tế mà như gần đây là của Hoa Kỳ là những nỗ lực mà chính phủ Việt Nam đang muốn thực hiện. Tại các tỉnh thì cũng đã triển khai khá nhiều các chương trình, chẳng hạn như các chương trình thí điểm về RED là bảo vệ rừng, đó là chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, hoặc là những chương trình về hạ tầng, bảo tồn nguồn nước chẳng hạn, thì Việt Nam cũng khá chủ động.
Và đánh giá của tiến sĩ Dương Văn Ni về các hoạt động liên quan.
Thì tôi nghĩ rằng ở mỗi quốc gia cần phải có một cái chiến lược để ứng phó cho riêng mình. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long á, giữa các tỉnh cũng vậy. Ví dụ như tỉnh ở Duyên Hải gần ngoài biển thì phải có một cái kế hoạch ứng phó khác với cái tỉnh nằm ở bên trong ở những cái vùng ngập sâu. Thì mỗi một cái tỉnh cũng đã xây dựng cái kế hoạch ứng phó cho mình. Trong thời gian qua cái này cũng đã phần nào phát huy được tác dụng. Nhưng mà nói rằng có đạt được cái mức độ mong muốn như là đã đề ra hay không thì tôi đánh giá là chưa. Bởi vì mấy lâu nay cái đó là cũng lệ thuộc vào cái nhận thức của xã hội. Trước đây khi mà nói đến biến đổi khí hậu thì có lắm người ta không tin đâu. Bây giờ thì bắt đầu người ta tin rồi. Thì khi người ta đã tin rồi thì tôi tin rằng là trong tương lai có thể là cái tốc độ thích nghi nó sẽ tốt hơn so với trước đây. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long đó, nếu mà cần đánh giá để mà so sánh với những cái đồng bằng khác đó, thì tôi thấy rằng cái mức độ từ cái cách những nhà lãnh đạo cho đến người dân đó, người ta bắt đầu tập tin là cái chuyện biến đổi này nó đã có thật, là nó đã xảy ra cái tác hại thực sự rồi. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề mà tôi muốn nêu là khi từ cái chỗ không tin mà chuyển qua tin đó, thì nó lại có một cái vấn đề nó không hay ở chỗ người ta không thật sự tỉnh táo để mà tách bạch ra. Để coi cái nào là cái mà nguyên nhân là do con người hay là cái nào là cái mà nguyên nhân là do trong khu vực. Thì nó có một cái xu hướng là đôi khi người ta khỏa lấp cái khuyết điểm của con người là những cái quản lý hàng ngày đó, đổ thừa hết cái chuyện đó cho trời đất, cái biến đổi khí hậu. Thì tôi cho rằng cái đó nó cũng là cực đoan, cái đó nó cũng đang xảy ra. Có thể nêu một vài cái ví dụ như là cái chuyện mà một cơn mưa nó không lớn lắm nhưng mà nó làm cho thành phố ngập lụt rồi dân dân này nọ thì người ta lại dễ dàng đổ thừa đó. Cái đó là do biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ rằng cái đó là do cái quản lý của con người. Cái lâu nay đã làm cái hệ thống thoát nước không tốt hay là đã san lấp mất những cái kinh rạch tự nhiên làm cho cái khả năng trữ nước mưa, nước tràn nó không đủ nhân dân. Do đó thay vì tỉnh táo để mà rà soát để coi lại những cái chuyện đó, trước khi đổi thừa cái chuyện đó cho ông trời thì cái đó hiện nay cũng đã có cái dấu hiệu bị lạm dụng ở một số nơi.
Ông Vũ Trung Kiên cho biết, trước đây Trung tâm Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu từng tổ chức những sự kiện đường phố nhằm giúp tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác môi trường. Tuy nhiên, chừng một tháng trở lại đây, khi một số người dân xuống đường biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường biển, minh bạch nguyên nhân cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, thì cơ quan chức năng không còn hoan nghênh những hoạt động cộng đồng về môi trường như thế nữa.
Từ mấy năm trước thì những tiếng nói từ cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ được lắng nghe khá nhiều và người dân cũng bắt đầu chủ động lên rất nhiều. Nhưng mà gần đây thì với một số những cái sự việc xảy ra, ví dụ như là người dân biểu tình để phản đối Formosa gây ô nhiễm biển chẳng hạn, thì dường như là nhà nước ngại những cái hành động xuống đường biểu tình vì bất kỳ lý do gì, dù là vì môi trường hay là vì minh bạch.
tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.